Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào mừng các bạn đến với tập 43 của podcast Yêu Tiếng Việt. Hôm nay mình lại chuyển vị trí từ bàn ăn xuống dưới sàn nhà để đọc cho em An, bởi vì chưa đến giờ ăn của em An. Em An bây giờ đã tự bám vào ghế sofa đứng lên để lấy điều khiển TV được rồi, nên là thỉnh thoảng mình tự nhiên lại thấy TV tự bật. Hóa ra là em An bật, nhưng mà em An dĩ nhiên là em An không biết là mình bật TV. Chưa, nhưng mà có vẻ là cũng đã biết được cái mối quan hệ giữa điều khiển và TV. Chỉ có là chưa biết tại sao bố mẹ cầm điều khiển bấm thì TV lại bật lên, còn mình thì bấm mãi TV không chịu bật lên. Hôm nay thì mình sẽ đọc cho em An nghe chuyện Sự Tích Cúng Lục Tuần, trang 222 trong cuốn tập và trong quyển Chuyện Cổ Tích Việt Nam của nhiều tác giả do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Ngày xưa có một ông vua, hễ cứ ai đến 60 tuổi là ông ta sai lính mang ra chặt đầu, bởi vua cho rằng người đến 60 tuổi già yếu lẩm cẩm không còn làm gì được nữa. Có một gia đình nọ nhà hiếm hoi, bà vợ mất sớm, còn lại hai cha con. Người cha đã 60 tuổi mà con thì hãy còn bé, thấy cha đến tuổi bị hành hình, cậu bé rất thương cha và quyết tìm cách cứu cha. Một hôm, nước láng giềng sai sứ đem đến cho nhà vua nước này hai con ngựa giống hệt nhau về màu sắc, hình dáng, và hẹn trong 3 ngày phải nói được con nào là con mẹ, con nào là con con. Ăn tay à? An cũng biết cả vỗ tay nữa, nên là thỉnh thoảng em vỗ tay. Giỏi quá. Nếu nói đúng họ sẽ rút quân, nếu không nói đúng họ sẽ mang quân chinh phạt. Nhà vua lo lắng truyền cho bàn dân thiên hạ, nếu ai nhìn đúng sẽ được nhà vua nhường cho nửa giang san, còn nhìn không ra sẽ bị chém đầu. 2 ngày trôi qua, nhiều người từ khắp nơi trong nước về xem ngựa, nhưng không ai đoán ra được. Thế là họ đành chịu rơi đầu. Cậu bé nọ nghe vua truyền thế, bèn về kể lại cho người cha nghe và hỏi cha có cách nào tìm ra không. Ngẫm nghĩ, người cha nói: "Con ạ, trong nhà người mẹ bao giờ cũng thương con mình hơn cả. Bao nhiêu cái ngon, cái đẹp người mẹ bao giờ cũng dành cho con, rồi mới nghĩ đến phần mình. Con thử nghĩ và làm xem." Hôm sau, cậu bé cắt một nắm cỏ thật ngon mang đến cửa cung điện nhà vua và xin được vào xem ngựa. Hai con ngựa bị nhốt trong chuồng đã mấy ngày, đói quá nên trông thấy cỏ thích chí hí vang. Cậu bé đưa nắm cỏ vào, một con ăn liền, một con chỉ ngửi ngửi. Cậu chụp ngay lấy cây dây cương con ngựa nọ và nói: "Đây là ngựa mẹ." Sứ giả nước bên cạnh giật mình ngạc nhiên và phải nhận là cậu bé nói đúng. Nhà vua mở yến tiệc tưng bừng và hỏi nguyên do nào cậu bé đã tìm đúng. Cậu bé thực thà kể mưu kế do người cha bày cho cậu. Nhà vua hỏi cha cậu ở đâu. Cậu bảo: "Bẩm bệ hạ, thần dân xin nhà vua tha tội thì mới nói ạ." Nhà vua gặng hỏi mãi và hứa sẽ không bắt tội cậu. Cậu bé mới tâu bày sự thực. Sự thực có người cha già đã 60 tuổi, đúng vào tuổi nhà vua ra lệnh chém đầu nên không dám đi ra đường. Nghe xong, nhà vua bình tâm suy nghĩ rồi cho người đến mời cha cậu bé đến dự tiệc và bỏ lệnh giết người già trên 60 tuổi. Từ đấy về sau, người ta cứ đến năm 60 tuổi thì làm lễ cúng lục tuần để nhớ ơn ông già nọ và cũng để mừng tuổi thọ. Phong tục ấy còn tới bây giờ. Bây giờ thì mình lại đã chuyển lên bàn ăn, bởi vì vừa nãy là đến giờ ăn của em An. Em cứ trèo lên cổ mình nên là mình biết là em chán chơi rồi nên là mình cho em ăn. Tiếp theo, An, mẹ sẽ đọc cho con chuyện sỏ, chuyện một vài chuyện kể thành ngữ này. Chuyện này là sỏ lá ba que. Thời xưa có những người chuyên đi qua các làng tổ chức các trò chơi có thưởng. Ai muốn chơi phải đặt cược, thắng thì được tiền, còn thua thì mất đi tiền cược. Sỏ lá ba que là một trò thịnh hành lúc đó. Ban đầu trò chơi gồm 3 chiếc lá và 1 cái que. Mỗi lá có đính một vòng tròn nhỏ ở cuống. Người chơi chỉ được sỏ một lần, làm sao đâm xuyên qua cả 3 vòng tròn thì thắng. Về sau xuất hiện một biến thể khác của trò này là có 3 cái que nhưng chỉ một chiếc sỏ vào lá. Chủ trò che lại rồi cho người chơi chọn một que. Nếu trúng que sỏ lá thì thắng, ngược lại thì thua. Trong các trò chơi có đặt cược kiểu này, người chủ trò luôn có mánh lới, mưu mẹo để giành chiến thắng. Vì thế, người dân gọi họ là bọn sỏ lá ba que, hàm ý chỉ những kẻ lừa đảo, bịp bợm. Thành ngữ này hiện nay vẫn được dùng với ý nghĩa đó để chê bai loại người chuyên dối trá, lừa lọc người khác hòng kiếm lợi. Xảy đàn tan nghé. Đàn là đàn trâu, bầy trâu. Nghé là trâu non. Xưa kia ở miền núi, trâu bò thường phải đi kiếm ăn rất xa, có khi cả tháng mới về. Nếu không may gặp phải thú dữ hay tai nạn dọc đường, cả đàn tan tác thì rất khó hợp lại như cũ. Chuyện tiếp theo này, sự tích chiếc mũ mấn. Ở làng nọ có một ông lão tuổi đã cao, nhà ông không dư giả gì lắm nên sau khi lo chuyện hôn nhân cho ba cô con gái thì gia sản của ông cũng đã khánh kiệt. Ông đành theo chân người con trai út đưa nhau qua các làng quê làm thuê làm mướn kiếm ăn. Một hôm ông nói với con: ba chị con lấy chồng làng xa, đã lâu không về, nhà chúng đều khá giả, cha con ta tới đó cậy nhờ các chị con đồng tiền bát gạo cho qua buổi khó khăn. Vâng lời cha, anh con trai đưa cha đến nhà chị cả. Chị này đong cho 2 lon gạo và bảo người em út: từ nay mày đừng dắt cha đến đây nữa nhé. Qua người con gái thứ 2, 2 cha cũng bị đối xử như thế. Sau cùng họ lần đến người con gái thứ 3, thấy cha và em vợ đến chơi, anh con rể vội chạy ra đón. Nhưng vợ anh ta thì lại nguê nguẩy bỏ đi, chẳng thèm chào lấy một lời. Tức giận vì sự ăn ở tệ bạc của các chị, người em út dắt cha bỏ đi. Anh tìm đến ở chăn trâu cho một nhà phú ông tốt bụng ở làng bên lấy cơm nuôi cha, để có chỗ ở cho cha. Anh lại vào rừng chặt cây que và bứt chanh về dựng một túp lều nhỏ ở bìa làng. Chiều chiều khi nhận phần cơm của nhà chủ, bao giờ anh cũng chỉ ăn một ít, còn phần lớn suất ăn anh có lại mang về cho cha. Nhà chủ biết chuyện tỏ lòng thương nên đến bữa ăn bao giờ cũng dành cho suất cơm nhiều hơn so với những người khác. Ngày tháng trôi qua, hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Một hôm trên đường lùa trâu về giàn, anh thấy một cụ già rách dưới tiều tụy nằm co quắp bên một bụi cây gai bên đường. Anh vội vàng vạch lá gỡ gai cõng cụ về căn lều bé nhỏ của mình. Anh cùng cha tắm rửa sạch sẽ cho cụ và đặt cụ nằm lên chiếc chõng tre độc nhất của gia đình. Chiều đó anh nhịn đói mang toàn bộ phần cơm của mình về cho cha và cụ già. Từ đó anh coi cụ già như cha đẻ và hết lòng phụng dưỡng. Ngày ngày anh chỉ ăn rau củ trừ bữa, dành phần cơm nuôi 2 ông già. Một buổi chiều đi chăn trâu về, anh giật mình không thấy ông lão trong lều. Anh hỏi cha, cha anh cũng không biết đâu, không biết cụ đi đâu cả đêm. Cả đêm đó anh đi khắp đầu sông cuối bãi tìm cụ già, nhưng mặc cho anh gào khóc đến khản hơi, khản tiếng, cụ già vẫn bặt vô âm tín. Buồn rầu anh trở về thắp mấy cây hương cầu xin trời Phật phù trợ cho ông lão tai qua nạn khỏi. Hôm sau như thường lệ anh lại lùa trâu lên núi, đến tối đuổi trâu vô giàn. Anh rất ngạc nhiên thấy trâu chẳng chịu vào, nhìn kỹ anh thấy một gói vàng to đang tỏa sáng rực cả một góc chuồng trâu. Anh chạy lên báo với chủ, chủ khấn rằng nếu của trời Phật ban cho người chăn trâu thì hãy về với nó. Từ ngày được vàng, cha con ông lão thoát khỏi cảnh đói nghèo, họ có đủ nhà cửa ruộng cấy, Trâu cày ít lâu sau người cha nhuốm bệnh qua đời, anh con trai lo tang lễ hết sức chu đáo. Bấy giờ thấy người em trở nên giàu có, ba người chị tìm cách kết thân để mong được nhờ vả. Người em thấy ba chị đến liền bảo các chị hãy mua ba thước vải che mặt đi rồi mới để tang cha. Ba người chị xấu hổ quay về nhưng cũng phải buộc lòng làm theo em để làng xóm khỏi chê cười. Người đời sau nói rằng tục con gái để tang cha bằng chiếc khăn dài có đoạn thừa che phía sau lưng, hay còn gọi là chiếc mũ mấn, có gốc tích từ chuyện trên. Bây giờ mình sẽ quay ra chơi với em An. Em An mới có mấy bộ đồ chơi, đồ hàng mới. Bộ làm bánh, bộ nướng bánh mì. Mình muốn dạy em chơi mấy bộ đồ chơi này cũng thuần thục như bộ đồ pha cà phê. Nên là có thể sẽ mất một ít thời gian để chỉ cho em và để cho em hiểu. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo.